chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, Đại Lịch gần như bước vào cuộc chiến mới, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đại Lịch sẽ đại diện cho toàn huyện hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh nên chuẩn bị rất tốt. Phạm Quang Tích, Phạm Văn Thuận lo tổ chức meeting lập đội du kích võ trang do Hoàng Minh Lưu, một trong ba đảng viên đầu tiên phụ trách. Chi bộ xã quyết định củng cố đội du kích và giao nhiệm vụ võ trang chiến đấu vùng hậu địch cùng với 5 khẩu súng. Bí thư tỉnh ủy về Đại Lịch kiểm tra tình hình và chỉ đạo kháng chiến, yêu cầu nhanh chóng xây dựng lán trại trong rừng, sơ tán người già, trẻ em, lương thực, thực phẩm, thực hiện vườn không nhà trống, tổ chức lại lực lượng du kích, lấy Đại Lịch làm thí điểm để nhân rộng, kiên quyết đánh giặc càn quét, đồng thời phân loại tề ngụy để đối sách, trừng trị đối tượng nguy hại, giữ vững liên lạc với tỉnh. Nhân dân Đại Lịch quyết tâm cao, thiếu súng đạn thì đánh giặc bằng trông tre và cây gai bổ kết. Nhất định đánh đuổi giặc Pháp, không cho chúng lập đồn ở Đại Lịch. Mời các bạn đón nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cánh Cung Đỏ của tác giả Hà Lâm Kỳ với giọng đọc Thu Loan.
Đào Tiến Lộc nhìn Phạm Quang Tích, Phạm Văn Thuận rồi nói: "Tôi đề xuất với huyện ủy thế này, Ủy ban kháng chiến hành chính xã Đại Lịch, chủ tịch là anh Phạm Văn Thuận. Có ba phó chủ tịch là Hoàng Văn Triền, Hà Văn Đê và Hoàng Văn Ích." "Tôi đồng ý," Phạm Quang Tích lên tiếng. "Nhưng liệu ông Triền?" Nguyễn Duy Sinh cắt lời Phạm Văn Thuận: "Ông Hoàng Văn Triền, vận động ông ấy thôi giữ chức. Nếu không tự nguyện, huyện cũng quyết định cho nghỉ." Nghe Nguyễn Duy Sinh cứng rắn nói, Phạm Quang Tích, Phạm Văn Thuận đều hiểu ngay vì sao. Đào Tiến Lộc kết lại: "Lãnh đạo xã chúng tôi nhất trí với chỉ đạo của huyện, khi có quyết định, chúng tôi thực hiện ngay." Cán bộ Văn: "Các đồng chí ở xã không có ý kiến gì nữa, thì tỉnh ra thông báo luôn." Văn lấy trong túi xếp ra mấy tờ giấy và đưa cho Đào Tiến Lộc. Thông báo về việc sáp nhập hai tổ chức ủy ban ở cơ sở. Thông báo về việc tạm ngừng chức vụ chủ tịch ủy ban hành chính đối với ông Hoàng Văn Triển, chờ phân công nhiệm vụ mới. Chúc chi bộ và xã bộ ta, chúc Ủy ban kháng chiến hành chính tương lai, bám dân, bám đất, đánh giặc, thắng giặc. Nguyễn Duy Sinh và cán bộ Văn nắm chặt tay mọi người, đứng dậy, xuống cầu thang nhà sàn. Đào Tiến Lộc trở lại: "Anh Phạm Quang Tích, anh Phạm Văn Thuận thấy đấy, ta chưa kịp nắm bắt tình hình thì tỉnh ủy đã về trực tiếp xử lý. Anh Phạm Quang Tích gặp, giao thông báo và động viên các đồng chí đó." "Chào ông Phó Lý Vinh, ông đi đâu ạ?" "Vâng, chào ông Kỳ Mục, ông Tiên Chỉ, tôi tìm gặp ông chủ tịch xã bộ. Lúa má đỏ đồng rồi mà không cho dân gặt là sao?" "Việc đấy của các lý trưởng chứ ông Vinh." "Thì họ bảo xã bộ huy động dân phải vườn không nhà trống đấy. Còn lấy ai làm nữa? Tôi sẽ phản đối xã bộ." "Ông Phó Lý làm mạnh với xã bộ Phạm Quang Tích cho chúng tôi được nhờ. Cánh Hảo Lý, tôi không thích ông ấy lắm." Kỳ Mục Trương ngập ngừng rồi nói tiếp: "Đấy, mổ có con trâu khao làng ở đèo Cuồng, thế mà nó cũng cho dân quân với an ninh đến bắt." Phó Lý Vinh quay sang Tiên Chỉ: "Là vì các ông để lộ ý định may cờ trắng nên mới thế. Thì mới bàn dập dạp, dự kiến phân công chứ đã làm thật đâu. Nhưng tôi hỏi thật hai ông nhé." Phó Lý Hoàng Văn Vinh thân mật: "Tây nó đi càn, phải có người đưa đường. Chứ nó biết đằng mù nào mà kéo nhau đi." "Có chứ. Thằng Trưởng, thằng Dõng, chúng nó trả nhận tiền của Lý Bùi rồi là gì?" Kỳ Mục Trương nói tuột: "Chết chết, các ông ngăn chặn ngay lại đi. Việt Minh bắt được họ xử tử đấy. Thôi, tôi đi việc tôi đây." Hoàng Văn Vinh nói rồi đưa nhẹ tay chào hai vị lý dịch cấp dưới bước tiếp. Quả thật, Vinh cũng có ý xuống bằng là thăm Phạm Quang Tích, nắm thêm chủ trương. Nhưng khi gặp Kỳ Mục Trương dọc đường, Vinh sẽ trái về thằng nhà mình rồi mới nhắn tin gọi Hoàng Văn Thọ đến. "Em gặp anh Phạm Quang Tích nói, lính Pháp ở đồn Đồng Bồ đang dục dịch tư trang vũ khí, có thể chúng tập dượt, cũng có thể chuẩn bị càn quét hoặc kéo vào Đại Lịch lập đồn. Anh Vinh theo dõi thêm. Thọ đến gặp Phạm Văn Bằng, phó lý Viên Bằng. Đồn Bồ vừa được Pháp tăng cường thêm trung úy Sóc Xăng làm phó cho đồn trưởng Diê Sơ. Phạm Văn Bằng nói, như vậy đồn Bồ sẽ là trọng điểm của chúng đấy. Tên từ phó Vinh nữa, rất có thể chúng quyết lập đồn Đại Lịch. Phạm Quang Tích phán đoán, Kỳ Hào có ý lập hội tề, dự định đưa Lý Câu làm trưởng lý. Họ đã họp hai lần. Tôi cũng đã biết, việc này để tôi bàn với anh Lộc. Anh bám sát cánh Hào Lý nhé. Phạm Quang Tích ăn giờ bắt cơm tối thì Hoàng Văn Thọ đẩy cổng lên nhà. Anh Phạm Quang Tích, có thư anh Vinh. Anh giận chuyển ngay đến anh. Tuấn Ngai ở Trấn Thịnh mật báo. Sáng mai, một toán quân do Pháp chỉ huy từ dọc kéo lên Đại Lịch. Chưa rõ chúng càn quét hay chỉ hành quân. Đọc đi đọc lại, rồi Phạm Quang Tích lấy giấy bút ghi. Về báo, Pháp lên Đại Lịch, chưa rõ số lượng. Chúng đi càn hay hành quân vào Đồng Bồ. Tập kết du kích theo cả hai phương án. Chú chuyển ngay đến Minh Lưu, điểm trực của anh ở Lán. Xong chú về Lán. Phạm Quang Tích dặn, vâng, em đi. Thọ đáp. Một mình trên lán gốc hồng, Phạm Quang Tích sốt ruột chờ Thọ về, chờ có tin tức bổ sung. Tình huống lớn này mà bí thư Đào Tiến Lộc lại đang đi kiểm tra các xã vùng trong Văn Chấn. Chủ nhiệm huyện bộ phải dành thời gian và công sức cho huyện. Phạm Văn Thuận và Hoàng Đình Quang, huyện ủy cũng tập trung đi cơ sở. Giá có Chủ tịch Thuận và xã đội trưởng Quang thì yên tâm hơn. Giờ thì mọi việc gần như chỉ còn hai anh em quyết định. Phạm Quang Tích rất tin ở Minh Lưu. Thọ, có tin gì mới không? Phạm Quang Tích hỏi giật giọng. Có đây anh ơi, em ghé vào nhà. Anh Vinh dặn báo tin đến anh và anh Minh Lưu là Pháp tổ chức hành quân từ đồn dọc, trang bị vũ khí sẵn sàng giao chiến. Chúng có khoảng 30 tên, hai sĩ quan Pháp chỉ huy. 8 giờ sáng ngày mai xuất phát, rất có thể bao vây mật khu Nguyễn Huệ. Vinh có nói chắc chắn không? Chắc chắn đấy anh ạ, Thọ đáp. Thế thì phương án 2 rồi. Phạm Quang Thích nghĩ nhanh. Phương án 2 là đánh giặc hành quân. Cứ để chúng đi tự do, lập trận địa nằm ngoài địa bàn xã để tránh cho dân bị trả thù và địch cũng sẽ chủ quan. Nhưng không biết Minh Lưu mai phục điểm nào. Thọ này, chú đến gặp Minh Lưu truyền đạt ý kiến tôi, chỉ dùng một tổ đội du kích, chọn điểm hiểm yếu phục kích. Cho phép dùng địa lôi đánh địch, bằng mọi cách phải tiêu diệt tên Pháp chỉ huy để gây chấn động. Anh Phạm Quang Tích cho em ở lại chiến đấu cùng anh Minh Lưu. Không, chú là liên lạc, chú phải trở lại lán gốc hồng. Vâng vâng, em đi đây. Du kích đánh xong, em đem súng tay về, anh đồng ý nhé. Phạm Quang Tích không nói, Thọ vụt đi trong đêm trăng mờ tháng 11. Đã quá nửa đêm, giờ này anh em du kích đang bố trí trận địa. Tuần trước, trận đèo cuồng chỉ là đánh tháo. Minh Lưu không có thông tin, nên tự quyết định. Còn trận này được Phó Lý Vinh và Tuấn Ngai mật báo, nên xã bộ chỉ đạo đánh tiêu diệt. Hoàng Minh Lưu ơi, không cho phép bọn Pháp vào căn cứ. Chiến thắng nhé, chiến thắng nhé. Nằm một mình chờ tin, chờ sáng. Phạm Quang Tích nhớ ngày 20 tháng 7, vừa đúng 4 tháng trước, Phan Đạo Xích, Phạm Văn Toán, Thường trực tỉnh ủy về công bố quyết định thành lập chi bộ Đại Lịch độc lập. Nguyễn Duy Sinh, bí thư chi bộ ghép 3 xã Trấn Thịnh, Đại Lịch, Thượng Bằng La, cùng Đào Tiến Lộc trở về làm lễ kết nạp Phạm Quang Tích, Phạm Văn Bằng, Hoàng Minh Lưu. Ngày 20 tháng 7 trở thành kỷ niệm và là ngày ra đời của tổ chức đảng đầu tiên nơi vùng đất kháng chiến này. Lán gốc hồng, khe bưởi. Nhớ đến lớp bạn bè 10 năm trước, mặc quần áo chàm, đi lên trường Gò Lim học Pare Batoa lớp 2. Chỉ có 6 trò, Hoàng Văn Định làm trưởng lớp. Các anh Đào Tiến Lộc, Hoàng Hữu Linh là những học sinh đầu tiên, rồi đến Hoàng Văn Nhất, Hoàng Văn Phổ. Thầy Nguyễn Đức Quỳ cho đọc thuộc bài Tiếng Chuông Nhà Trường mà học trò háo hức. Nhà trường dạy tấm gương sử ký, đã là người nguyên ủy phải hay. Nhờ đâu có nước non này, Việt Nam phải biết các đời Việt Nam. Chuyện bà Chúa Nà với nơi thờ phụng vị thần tổ họ Phạm tại đình làng Bằng Là, rồi chuyện về lãnh tế Phạm Đình Khải, lãnh năm Phạm Đình Năm, hai lãnh binh họ Phạm và dốc binh Hà Văn Đặng theo Nguyễn Quang Bích đánh Pháp rời Cần Vương trở nên nổi tiếng. Cứ nghĩ về dòng tộc họ Phạm Đại Lịch, Phạm Quang Tích càng thấy tự hào, tự trọng. Có ai đang chạy vội vào góc không? Tích, đúng rồi, Tích. Anh Phạm Quang Tích ơi, liên lạc Hà Văn Tích hớt hải. Anh Đào Tiến Lộc cho em vào gọi anh về ngay. Anh Đào Tiến Lộc, có việc gì gấp thế? Em không rõ nữa. Anh Đào Tiến Lộc về, có cả cán bộ huyện đội, Tích đáp. Phạm Quang Tích không đến Gò Bằng mà theo chân Hà Văn Tích vào lán Gò Đồi. Phạm Quang Tích đây à? Đào Tiến Lộc hỏi. Vâng, tôi trực ở trong lán Gốc Hồng. Mình Lưu đưa đội võ trang đi phục kích, giờ này vẫn chưa có tin tức gì. Nhìn lướt thấy mọi người không vồn vã như mọi lần, Phạm Quang Tích chột dạ. Hay là Minh Lưu? Đào Tiến Lộc chậm rãi. Trận đánh kết thúc rồi, thằng Thọ hy sinh. Phạm Quang Tích thấy giật nhẹ thái dương. Đúng không anh? Em vừa về mà. Tôi và hai trinh sát về đến đèo Đáp thì gặp anh Hoàng Hữu San. San đi đánh, kể rõ Thọ nhảy xuống đường giật được khẩu tôm sông của thằng Pháp chỉ huy thì trúng đạn của bọn lính. Thọ hy sinh mà chịu đổi 6-7 mạng địch. Phạm Quang Tích quay sang Hà Văn Tích. Minh Lưu và anh em đang ở đâu? Xác Thọ lấy về chưa? Em cũng chưa rõ. Chỉ nghe anh San nói, cả đội đang trong lán đèo Cuồng. Ta đi luôn, anh Đào Tiến Lộc ạ. Phạm Quang Tích giục. Anh đến đó, gặp Minh Lưu, động viên mọi người, lo hậu sự cho Thọ. Tôi đưa các anh trinh sát vào khe liền, rồi ta sẽ ra lán đèo Cuồng ngay. Vâng vâng. Phạm Quang Tích đáp nhỏ rồi bước vội. Chú Thọ hy sinh thật rồi sao? Thọ ơi! Những giọt nước mắt lăn trên gò má người chủ nhiệm xã bộ Việt Minh đứng tuổi. Đội trưởng Hoàng Minh Lưu gần như chứng kiến tất cả trận đánh. Khi hai tên Pháp đi giữa bước vào đúng vị trí của quả địa lôi, Minh Lưu ra lệnh cho Hoàng Văn Thọ. Giật đi! Chùm địa lôi nổ kép, hất tên trung úy Pháp ngã vật xuống. Lập tức, súng săn, súng kíp, tên nỏ, đá hộc của du kích từ trên mép đồi xả tới tấp xuống mặt đường khe đá đen đèo Zin. Minh Lưu ra hiệu rút nhanh. Du kích chạy ngược khe nước lên đỉnh đồi. Kìa, Minh Lưu giật mình ngoái lại. Chú Thọ. Hoàng Văn Thọ đang gỡ khẩu tôm sông trên tay tên Pháp, rồi leo lên ta luy. Một loạt đạn, Thọ choạng vạng ngã xuống vệ đường. Hoàng Minh Lưu ngồi lặng. Vạch lá cây, cắn môi chớp chớp mắt. Nhìn bọn giặc kéo lê Hoàng Văn Thọ ra bờ đá hành hình. Trời ơi, giá có quả lựu đạn. Giá có khẩu súng lắp đầy băng đạn. Giá có. Hoàng Minh Lưu nắm chặt cánh tay bị thương, đấm vào không khí, lau nước mắt, bò ngược khe nước. Lý Bùi đu đưa cây gậy xong, nói với Lý Vận làng Bồng. Làm sao Phạm Quang Tích nó biết được nhỉ? Nó phải biết đúng, bọn Minh Lưu mới đánh ghê thế chứ. Lý Vận ngoặt cái bao tong ra sau lưng, ngách mắt. Đúng là, cánh Việt Minh tài thật, nó phải biết thì mới mai phục, thì mới gài địa lôi, thì mới... Lý Bùi chen ngang. Hay là ở đồn bồ có thằng nào báo ngầm? Chả biết được. Thôi đi, lên họp ông Lý. Lý Vận, Lý Bùi, hai kỳ hào đa nghi và Lý Sự Nhất Đại Lịch, đi đâu cũng một cặp. Chuyện gì cũng một cặp. Hễ nói đến việc kháng chiến là bàn chùn, nhưng nói đến việc vào ngồi cỗ hậu là hăng hái. Lần họp này không ở đình làng, không ở nhà ngang cụ chánh tổng như mọi khi, mà không biết ai báo tin, tất cả kéo đến nhà sàn của kỳ mục Hoàng Văn Cư. Nhà kỳ mục Cư tuy ở giữa đồng nhưng lại gần suối. Bên suối, hàng cây vối nước già già rậm rạp, còn đường ven suối là Lõng Châu đi, Quang Tinh. Chào ông Lý, chào ông Phó Lý. Vâng vâng, ông kỳ mục, ông hộ lại. Vâng, chào ông Tuần Đinh, ông Dõng Binh. Có cả ông đội xanh về dự họp kia. Đúng rồi, sau trận đèo Zin, chánh tổng lo việc siết chặt an ninh đấy thôi. Những tiếng râm ran, bàn tán, phỏng đoán không ngớt. Đội xanh bước lên nhà, các hào lý cúi đầu. Chào ngài đội, ngài về dự họp với Lý Dịch Đại Lịch à? Cai Xanh giơ tay ra hiệu yên lặng. Vâng, tôi về dự đây, nhưng không phải dự họp mà chỉ để gặp mấy vị. Ai là phó lý Hoàng Văn Vinh? Tôi đây. Ông đứng dậy. Ai là phó lý Phạm Văn Bằng? Tôi. Ông đứng dậy. Các hào lý mặt tái mét, Cai Xanh liếc mắt. Ai là Phạm Văn Thục? Có ạ. Ba ông đứng yên nghe lệnh quan đồn. Chúng nó bắt mình thật rồi. Bình tĩnh tìm cách đối phó. Hoàng Văn Vinh nghĩ. Khi bước xuống cầu thang, Vinh giả vờ trượt chân nghiêng về phía Phạm Văn Bằng. Một câu nói rất ngắn, rất nhỏ, nhưng Phạm Văn Bằng đã đủ nghe, đủ hiểu. Kiên quyết không nhận. Phạm Văn Bằng khẽ gật đầu. Tin du kích Đại Lịch đánh trận Đèo Diên lan ra rất nhanh. Rồi đến mấy điệp viên Việt Minh Đại Lịch trong vai hào lý bị bắt. Vấn đề gì cần đặt ra trong tư tưởng và chỉ đạo? Đào Tiến Lộc vò đầu nghĩ ngợi. Anh Trần Quốc Mạnh, anh Nguyễn Duy Sinh đều đi vắng. Có lẽ phải có ý kiến tập thể. Nhàn này, chú báo cho ủy viên ban chủ nhiệm huyện bộ họp bất thường, mời thêm các anh Phạm Văn Thuận, Phạm Quang Tích và Minh Lưu ở Đại Lịch. Địa điểm thời gian thế nào anh? Hà Văn Nhàn hỏi. Ở đâu được nhỉ? Gò Bồng, Gốc Hồng, hào lý để mắt. Tại nhà Hà Văn Đê, vào giờ cơm trưa, 11 giờ. Đào Tiến Lộc dặn. Vâng, em đi đây. Hà Văn Nhàn thư ký và liên lạc của chủ nhiệm huyện bộ rời lán Đồng Lở. Thường trực tỉnh ủy Phạm Văn Toán đọc đi đọc lại bản báo cáo viết tay tình hình Đại Lịch mấy ngày qua do chủ nhiệm huyện bộ Việt Minh Đào Tiến Lộc ký. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tấn Phúc chợt hỏi. Ý anh Toán thế nào? Phạm Văn Toán, Phan Đạo Xích trầm ngâm giây lát rồi nêu chính kiến. Theo tôi, giao cho huyện bộ phát động rộng rãi phong trào học tập Đại Lịch kiên quyết đánh Pháp và phong trào cướp súng giặc, giết giặc trong toàn huyện. Còn về chủ trương phá Tề, tôi đề xuất nâng lên thành chủ trương diệt Tề trừ gian và cũng phát động quần chúng công khai tố giác những đối tượng nguy hiểm. Nguyễn Tấn Phúc chăm chú nghe Phạm Văn Toán nêu và lý giải vấn đề, rồi khẽ gật đầu. Tôi đồng ý với đề xuất của anh, việc này giao cho huyện bộ. Nhưng đấy là phong trào quần chúng. Riêng công tác chỉ đạo sẽ bàn trong cuộc họp thường vụ tháng tới. Ngẫm nghĩ giây lát, bí thư tỉnh ủy nói tiếp. Cũng nên đặt ra một loại hình cổ vũ trong đảng và trong chính quyền, anh Phạm Văn Toán ạ. Tặng các danh hiệu, chi bộ đỏ, chính quyền nhân dân toàn tâm kháng chiến chẳng hạn. Giữa năm tới, ta mở hội nghị thi đua yêu nước toàn tỉnh. Vâng, tôi sẽ thông báo đến văn chấn và các cơ sở đảng. Quyền bí thư Trần Quốc Mạnh đi khu 10 về, xuống ngay Đại Lịch. Thường vụ huyện Nguyễn Duy Sinh và chủ nhiệm huyện bộ Đào Tiến Lộc cũng có mặt. 3 tháng qua, Nguyễn Huệ có nhiều sự kiện do chính nhân dân, các đảng viên và du kích làm nên, đã được tỉnh ủy ghi nhận. Huyện đánh giá rất cao việc du kích Đại Lịch 2 lần đánh bật quân Pháp khi chúng kéo đến lập đồn Gò Đồi. Du kích chặn đánh ở Đèo Diên diệt được 2 tên Pháp chỉ huy. Ý nghĩa lớn lắm các đồng chí ạ. Chiến sĩ du kích thiếu nhi Hoàng Văn Thọ hy sinh trong tư thế cướp súng của Pháp, đánh lại giặc Pháp. Rồi bí thư đoàn thanh niên Hoàng Văn Vinh làm nhiệm vụ điệp viên Việt Minh, bị bắt tra tấn, không khai. Rồi thấy bí thư tạm quyền Tư Lự, Nguyễn Duy Sinh đỡ lời. Đại Lịch cũng là cơ sở phát triển đảng viên nhanh nhất, chắc nhất anh ạ. Ngày thành lập chi bộ chỉ có 5 đồng chí, nay đã tăng lên 16 rồi. Đấy đấy, kháng chiến, dân trông vào chi bộ, trông vào Việt Minh, đảng viên đi đầu. Mời anh Phạm Quang Tích phát biểu. Trần Quốc Mạnh bất ngờ chỉ định. Vâng, trước hết phải nói, Đại Lịch có truyền thống kháng chiến từ thời Cần Vương. Nhân dân tiếp thu truyền thống đó mà đánh Pháp anh ạ. Nhưng khơi dậy được là do chi bộ Việt Minh xã, Nguyễn Duy Sinh chêm vào. Tất cả cười vui, Phạm Quang Tích. Chúng tôi nhất định sẽ làm được nhiệm vụ mà bí thư tỉnh ủy đã giao. Nhất định không cho quân Pháp tự do đi lại trên đất Đại Lịch. Tôi rất tin như thế. Trần Quốc Mạnh nắm chặt tay chủ nhiệm xã bộ Phạm Quang Tích như nhận lời cam kết. Cuộc họp đang yên tĩnh thì Hà Văn Tích bước vào. Anh Minh Lưu, có 2 du kích Việt Hồng xin gặp anh. Đào Tiến Lộc ghé tai. Minh Lưu ra đi. Nếu có việc bất thường, báo tin ngay. Sẽ giải tán cuộc họp. Vâng. tin Hoàng Văn Vinh bị Pháp giết hại tại làng Vần làm những người sự họp bàng hoàng. Ông Phó Vinh Đại Lịch bị gãy chân, gãy tay, nhìn mặt không ai nhận ra. May có ông Lý Hậu làng dọc là người nhà và chú Dõng Binh, cháu Lý Hậu theo nhóm lính áp giải chứng kiến. Ông Phó Vinh bị hành hình như thế nào? Minh Lưu hỏi anh du kích làng Vần. Lính đồn bắt Lý Trưởng huy động dân đến xem. Thằng Pháp hỏi, chỉ huy Việt Minh Văn Chấn đang ở đâu? Tôi không biết, tôi chỉ là phó lý. Mày là bí thư thanh niên, mày đóng giả phó lý để làm gì? Tôi từ bỏ thanh niên, tôi mua chức chứ không phải đóng giả. Tao hỏi câu cuối cùng, mày có khai ra người cầm đầu Việt Minh không? Tôi nói rồi, tôi không biết, ông đừng hỏi nữa. Thằng Tây cười gằn, hắn đưa ngón tay làm dấu chúa rồi vung chéo cánh tay phải. Bọn lính lệ lấy vải bịt mắt và lôi ông ra bờ suối. Ông Phó Vinh bị chặt đầu ở ven suối đá làng Vần ấy. Thi thể đồng chí Vinh bây giờ thế nào? Nguyễn Duy Sinh chợt hỏi. Các anh ấy cho biết bọn Pháp cho lính chôn lấp thân người sơ sài, còn đầu lính đồn đưa đi đâu chưa rõ. Hoàng Minh Lưu trả lời. Thường trực huyện ủy Trần Quốc Mạnh lòng như xe lại. Cách mạng, kháng chiến tất có gian khổ và hy sinh. Thôi, ta dừng buổi làm việc tại đây. Anh Đào Tiến Lộc và anh em Đại Lịch lo hậu sự chu đáo cho đồng chí Vinh. Vâng, vâng ạ. Hoàng Văn Vinh hy sinh rồi, các điệp viên Việt Minh cài vào hàng tề dịch gần như bị lộ, bị bắt hết. Phạm Văn Bằng trốn thoát nhưng bây giờ chưa thể hoạt động công khai. Phạm Văn Thục cũng trốn thoát nhưng lại lánh lên than uyên với người nhà. Pháp bắt đầu truy lùng cán bộ chỉ huy của Việt Minh và sát hại du kích ở các điểm lẻ. Lý Bùi, Lý Vận, Dõng Trương đã lộ dần ý định hàng địch, thậm chí nhận tiền chỉ điểm của cai đội Hà Minh Dỗ. Nếu bọn này bị mua chuộc, thì cánh hào Lý Đại Lịch cũng sẽ ngả theo hoặc là dao động. Hà Văn Đê gắp miếng hoa chuối nộm vừng đặt vào bát cơm Đào Tiến Lộc, hài hước nói. Đồn bồ nó treo dài đầu anh bằng một yến muối thì rẻ quá. Hà Kiên tức Hà Văn Tuất cười. Nhưng anh Đào Tiến Lộc hai chức, chức bí thư chi bộ xã bé hơn chủ nhiệm huyện bộ, nên nó chỉ đặt cọc có một yến rưỡi. Đào Tiến Lộc. Yến rưỡi chứ tạ rưỡi muối, bọn Tây cũng sẽ thua. Trên lán nhà bà Vũ Thị Vĩnh ở Đồng Lờ, nơi nuôi giấu Đào Tiến Lộc, ba anh em vừa cơm nước, vừa bàn định việc bố trí lại tuyến lưu trú cơ động bí mật của huyện bộ. Tôi tính thế này, anh Đào Tiến Lộc ạ. Hà Văn Đê nói, phía Nam là cơ quan huyện bộ, nhưng chỉ nên để huyện đội ở đó. Thường trực huyện bộ ở Đồng Lờ, văn phòng ủy ban đặt ở Đồng Giếng, lấy nhà ông Cận làm nơi thường trực. Ông Hà Văn Cận phụ trách văn phòng ủy ban và xã bộ, người rất tận tâm và kinh nghiệm. Anh Trần Quốc Mạnh, anh Nguyễn Duy Sinh ở lán nhà Phạm Văn Thuận, nếu có động, chạy qua đường đèo gạch sang khe liền, nơi họp hành chung cả ba cơ quan huyện, vẫn phải là đình khe liền. Nơi ấy tâm linh, hảo lý, sóng binh, bảo an cũng ngại đụng đến. Tất cả các đường vào làng đều đã có tròi canh và hiệu lệnh mõ. Việc này các nữ du kích và lão du kích thay nhau trực. Đào Tiến Lộc ngước nhìn Hà Văn Tuất. Hồ sơ tài liệu cất giấu ở đâu anh Kiên? Trên lán khe tranh anh ạ. Khe tranh, khe cái, khe đồng sóng, đấu nhau đổ xuống thung lũng. Đây cũng là khu mà Đào Văn Luật chọn làm nơi xử án khi cần thiết. Thế còn cung cấp, hậu cần quan trọng lắm đấy. Đào Tiến Lộc ngước nhìn. Hà Văn Đê chưa kịp trả lời thì Hà Văn Nhàn và Hà Thị Thuần bước vào. À đây, cô Thuần phụ trách phụ nữ. Kế hoạch cung cấp, phụ nữ định thế nào nhỉ? Hà Văn Đê hỏi. Hà Thị Thuần, nữ đảng viên đầu tiên ở Đại Lịch, là em ruột Hà Văn Tuất. Hơn 2 năm trước, Hà Văn Tuất đi xem lễ tuyên bố giành chính quyền ở sân trường tiểu học. Có anh cán bộ trẻ trên huyện rủ đi giúp anh làm văn thư, thế là Tuất đi. Anh cán bộ đặt tên cho Tuất là Kiên, rồi dặn. Kiên là kiên trung, kiên định, chú nhớ lấy. Hà Văn Tuất trở thành cán bộ huyện ở tuổi thiếu niên từ ngày đó. Kháng chiến bùng nổ ngẫu nhiên thế nào, cơ quan huyện lại bí mật rút về đúng nơi mình sinh ra và lớn lên. Cảm phục anh trai, các em Hà Chu, Hà Thị Thuần, Hà Thị Hòa theo chân anh Tuất lên căn cứ Bắc Nam vào du kích. Bây giờ thì Hà Kiên phụ trách toàn bộ hậu cần của huyện. Nọng Trăng lo cắm kia, Hí Đo khẩu ao, Kiên rú phú, Nguyễn Huệ nớ. Cô làm cung cấp, đủ cơm cho chú Kiên ở Nguyễn Huệ đấy nhé. Hà Văn Đê nói bằng tiếng Tày. Đủ cho căn cứ, đủ cả cho du kích, lại dự trữ nữa đấy. Trường kỳ kháng chiến mà. Phụ nữ của cô Thuần giỏi giang lắm. Nhàn tiếp lời. Cô Thuần không lo đủ, thì chú Kiên cứ gõ anh Hà Văn Đê thôi. Đào Tiến Lộc cười. Hà Văn Đê, anh họ của Hà Văn Tuất và Hà Thị Thuần, là phó chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính Đại Lịch, phụ trách về dân vận và sản xuất phục vụ kháng chiến. Đào Tiến Lộc hiểu rất rõ việc muốn có lực lượng quần chúng phải làm cho quần chúng hiểu việc mình làm, và muốn vậy thì phải thuyết phục được những người có uy tín trong dân. Nhớ ngày trước tổng khởi nghĩa, khi được Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Đăng Long giác ngộ, người đầu tiên Đào Tiến Lộc vận động lại là người anh rể chánh tổng Đại Lịch Hoàng Văn Cừ. Anh rể Cừ đứng hẳn về phía cách mạng, thế là dân như nước vỡ bờ. Cách mạng tháng 8 ở Đại Lịch thay đổi cả một chính quyền địa phương mà không khó khăn lắm. Giờ đây, kháng chiến trường kỳ, Đại Lịch có 3 dòng họ lớn, họ Hoàng, họ Phạm, họ Hà. Dòng họ nào cũng có lịch sử mấy trăm năm và nhiều uy thế. Khéo léo vận động, nội ngoại tộc của các dòng họ sẽ theo Việt Minh đánh Pháp. Thoáng nghĩ, Đào Tiến Lộc quay sang Hà Văn Đê. Họ Hà ta, nếu tính từ cụ tổ Hà Đình Sứ, người khai khẩn đất đai khe liền, có ngai thờ ở đình làng thì cũng đã hơn 200 năm rồi. Dân gian còn truyền lại, truyệt chất nội của cụ là Hà Văn Đặng theo lãnh binh Cần Vương Phạm Đình Tế đánh Pháp năm 1884, được lãnh tế phong làm đốc binh chỉ huy một cánh quân. Sau này ông vào Mường Lò tiếp tục theo cầm hánh đánh giặc Cờ Vàng. Anh Đào Tiến Lộc hiểu rõ về họ Hà Đình nhà tôi. Hà Văn Đê, Hà Văn Tuất đều tò mò. Thì người Đại Lịch cả, truyền thống phải biết. Đào Tiến Lộc cười, nói vậy thôi, cũng là nhờ sách Hán Nôm của hai anh rể, chánh tổng Hoàng Văn Cừ và chánh tổng Hoàng Hữu Hổ. Vâng, tiếc là con cháu họ Hà lại chưa ghi lại được. Hà Văn Đê phân trần. Đào Tiến Lộc, bây giờ kháng chiến, cơ quan huyện đặt ở Nguyễn Huệ, tất cả nhờ vào dân mình, trong đó có họ Hà Đình ở khe liền này đấy, anh Đê nhé. Vâng vâng, anh Đào Tiến Lộc yên tâm, con cháu Hà Đình chúng tôi sẽ vào du kích, tất cả tham gia kháng chiến. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cánh Cung Đỏ của tác giả Hà Lâm Kỳ mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.